thất, hộ trì đa chướng hành nhân, bất tào đọa lạc giả. Đây là nhân duyên thứ bảy khiến Liên Trì Đại Sư chú giải bộ kinh này. Vì sao phải chú giải bộ kinh này? Vì sao phải giảng bộ kinh này? Nói cách khác, vì sao phải tu học pháp môn Di Đà? Điều thứ bảy là nói hộ trì đa chướng hành nhân. Hành nhân là người tu hành. Chúng ta thấy đề mục này liền lập tức suy nghĩ, hiện thời chúng ta thật sự có quá nhiều chướng ngại, lắm chướng ngại, dễ bị đọa lạc. Tu hành chẳng dễ gì thành tựu, chướng ngại càng ít càng hay, dễ thành tựu. Pháp môn này có ích rất lớn đối với người nhiều chướng ngại. Mạc thế tu hành đa chư chướng ngại, nhất khuy chánh kiến, tức hãm quần tà. Hiện tượng này đặc biệt rõ ràng trong hiện thời. Có thể nói phát tâm tu hành đều là thiện hành, đều là hảo tâm, nhưng chính mình thường đọa trong tà đạo mà chính mình trọn chẳng hay biết. Nếu biết chính mình đi vào đường tà, đương nhiên kẻ y cũng quay lại, nhất khuy chánh kiến. Chánh kiến vừa thiếu hụt đôi chút, bèn biến thành tà tri tà kiến. Hiện thời thiếu sót chánh kiến quá nhiều, đương nhiên do rất nhiều nhân tố. Thứ nhất là ít người thật sự hoằng dương chánh pháp, đó là ngoại duyên. Ngoại duyên quá ít, những thứ chúng ta tiếp xúc gặp gỡ, đúng như Kinh Lăng Nghiêm đã nói, thời kỳ mạt pháp tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng, tà sư quá nhiều, đó là ngoại duyên không tốt. Trừ ngoại duyên ra, bản thân chúng ta cũng chẳng tốt lành gì. Ưa chuộng kỳ quái, ham lạ chuộng quái. Theo đúng quy củ giảng kinh cho quý vị, quý vị bèn chê không có gì hiếm hoi lạ lùng, biến việc giảng kinh thành trò ảo thuật, hiển lộ một chút thần thông, nâng thân rời khỏi mặt đất ba thước, tuyệt diệu quá. Chính mình ưa thích thần thông, ham kỳ chuộng lạ, do vậy yêu ma kỳ quái liền biến hiện các thứ thần thông để dụ dỗ mê hoặc quý vị. Nội duyên lẫn ngoại duyên đều bất hảo. Nội duyên là không có chánh tri chánh kiến. Quý vị nhất định phải hiểu rõ, Phật pháp là sự giáo dục của Đức Phật. Đó là giáo dục nhất định phải theo quy củ dạy học, chẳng thể hàng ngày biến hiện trò ảo thuật, diễn trò xiếc cho chúng ta xem, không có kiểu cách ấy. Đúng quy củ lên lớp dạy học, yêu ma quỷ quái mới làm ảo thuật, dùng trò xiếc để dụ dỗ mê hoặc quý vị, chẳng lên lớp nghiêm túc. Chúng ta phải hiểu rõ điều này. Sau khi hiểu rõ, chánh kiến của chúng ta mới được dấy lên, tri kiến của chính mình đã chánh đáng, thì bất luận lũ yêu ma quỷ quái bên ngoài biến hóa những trò ảo thuật gì, quý vị chẳng bị chúng nó dụ dỗ mê hoặc. Ở Los Angeles, tôi đã từng gặp không ít các đồng tu học Phật rất kiên thành. Từng có một vị thượng sư mật tông đến đó mở đỉnh đầu cho họ, cắm cọng cỏ vào đó. Những đồng tu học Phật như ông vợ tổ kéo đến, đến cắm cọng cỏ vào đỉnh đầu vẫn phải nộp lệ phí, thâu mỗi người 20 Mỹ kim. Đã thấy vị thượng sư bảo họ, đỉnh đầu đã mở, tương lai chắc chắn sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tôi đến Los Angeles Các đồng tu đem chuyện này kể với tôi nói, nếu có pháp môn ấy trong thời Thích Ca Mâu Ni Phật mà Đức Phật chẳng truyền lại, Phật chẳng từ bi, cớ sao chúng ta phải khổ sở niệm Phật nhiều năm như thế? Cấm cộng có vào đỉnh đầu là sang Tây Phương được rồi, đơn giản gần đó. Pháp này chưa hề được truyền rộng khắp trong thiên hạ, Đức Phật chẳng từ bi. Cấm cộng có vào một huyệt trên đỉnh đầu, bạn có thể giảng sanh, tôi chẳng tin tưởng. Sau đó tôi đến Nữ Ước. Ở Nữ Ước có một vị Pháp Sư tuổi còn rất trẻ, lại còn có một tỳ kheo ni rất trẻ, đại khái chưa đến 30 tuổi. Chúng tôi nhắc đến chuyện ở Los Angeles. Bọn họ nói, chuyện này rất đơn giản, chúng tôi đều có thể cấm. Tôi hỏi, chuyện này là như thế nào? Bọn họ đã học chăm cứu. Họ nói, trên thân người có các huyệt đạo, huyệt đạo trên đỉnh đầu lớn nhất, chỉ cần tìm đúng huyệt đạo thì sẽ có thể cấm được. Cũng chẳng cần phải tác pháp, cũng chẳng cần phải niệm chú. Tôi nói, công phu của các vị còn cao hơn công phu của vị thượng sư đó. Đủ thấy tánh con người ưa chuộng kỳ quái. Ta sư bên ngoài dùng cách mau me để lừa gạt. Hắn cấm cộng cỏ, kiếm được không ít tiền mang về. Quý vị chẳng thể giảng sanh, hắn đâu có chịu trách nhiệm. Do vậy, hệ thiếu tri kiến bèn bị lừa, bị người khác gạt gẫm. Tôi thấy quá nhiều người bị gạt, bị lừa. Quý vị giảng chánh pháp, bảo họ bỏ ra một ít tiền để làm công đức, họ chẳng làm, tiếc tiền. Lừa gạt họ, họ ngoan ngoãn mắc lừa, hết sức ngu si, tri kiến chẳng chánh. Cổ Đức từng nói, nếu chính Thích Ca Mâu Ni Phật đích thân đến bảo quý vị, ta có một pháp môn còn dễ dàng, còn ổn thỏa, còn thích đáng, còn nhanh chóng hơn pháp môn tịnh độ, ta sẽ truyền dạy cho ngươi. Chúng ta cũng phải nên có thái độ kiên định chẳng thay đổi đối với Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa bạch bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con đã tiếp nhận pháp môn niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ. Dẫu Phật có pháp môn nào khác con cũng chẳng học, con chỉ học pháp môn này là đủ rồi. Như vậy thì mới có thể thành công. Tín tâm của quý vị mới thật sự kiên cố. Trong ba món từ lượng tín nguyện hạnh, quý vị mới qua tín. Nếu Đức Phật nói có một pháp môn nào khác, hay quá, con lại học theo Ngài, đủ thấy là về căn bản quý vị chẳng có tín tâm. Tín là điều thứ nhất, không có tín đương nhiên sẽ chẳng có nguyện, mà hạnh cũng khỏi cần bàn tới nữa. Giảng sanh tịnh độ là do ba điều kiện này, thiếu một điều cũng không được. Vì thế điều thứ nhất là phải kiến lập tín tâm. Tín tâm thanh tịnh là do oai thần của A-di-đà Phật gia trị. Tín tâm của chúng ta chẳng thanh tịnh, thần lực của Phật có muốn gia trị cũng chẳng được. Chính quý vị có chướng ngại, quý vị có lắm chướng ngại mà. Tín tâm thanh tịnh, chướng ngại bèn bị trừ khử, có thể được gia trị bởi thần lực của Phật. Chúng ta thường nói là A-di-đà Phật bảo hữu, Quán Thế Âm Bồ-Tát bảo hữu quý vị, yêu ma quỷ quái chẳng thể đến tìm quý vị mà tìm người khác. Đây là sự thật ngàn vạn phần xác đáng. Vì thế Phật Bồ Tát thật sự hộ niệm, đặc biệt là trong phần lưu thông của bộ kinh này, tức phần nói về chư Phật trong sáu phương, có nói nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh, tức là bộ kinh này được mười phương ba đời hết thảy chư Phật hộ niệm. Chúng ta chiếu theo bộ kinh này mà tu hành, đương nhiên cũng là người được mười phương ba đời hết thảy chư Phật hộ niệm. Hộ niệm đến khi nào? Trực chỉ đạo tràng. Đạo tràng ấy chính là đạo tràng Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nhất định bảo hộ quý vị giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chánh niệm phân minh, vô năng nhiễu giả. Nhiễu là nhiễu loạn. Đối với người niệm Phật, quan trọng nhất là chánh niệm phân minh. Các đồng tu sau khi nghe pháp môn này, thật sự tin tưởng, thật sự phát nguyện. Giống như Ấn Quang Đại Sư đã nói, khổ hải vô biên, hồi đầu thị ngạn, lạc bang hữu lộ. Lạc bang là Tây Phương tịnh độ. Năng nguyện tức sanh, quý vị phát nguyện bèn giảng sanh. Đúng là giả người tu giả người đến. Quý vị thật sự tin tưởng, thật sự phát nguyện, từ hôm nay trở đi trong tâm giữ kỹ một câu Phật hiệu chẳng gián đoạn, thời thời khắc khắc khởi lên. Câu Phật hiệu ấy từng chữ phân minh, câu trước câu sau liên tục chẳng gián đoạn, suốt ngày từ sáng đến tối là một niệm này A-di-đà Phật, không có niệm thứ hai. Đó gọi là chánh niệm phân minh. Nếu trong khi niệm Phật mà vẫn còn nghĩ đến chuyện khác, vẫn khởi vọng tưởng, tuy là chánh niệm nhưng trong chánh niệm xen tạp vọng niệm, thì chánh niệm cũng chẳng phân minh. Đủ thấy đạt được chánh niệm phân minh là công phu thật sự. Chánh niệm phân minh, ý nghĩ ta vậy chẳng xen vào được. Đây là đại quang minh trung, trực chỉ đạo tràng. Không có bất cứ kẻ nào mà hòng nhiễu loạn quý vị được. Niệm như vậy, chúng ta thấy trong giảng sanh truyện từ xưa đến nay, bao nhiêu người có thể niệm trong vòng 3 năm bèn thành công. Ở Hương Cảng có một vị lão cư sĩ 80 mấy tuổi, cụ thường đọc Đại Tạng Kinh. Cụ đã giảng sanh rồi, cụ mượn Đại Tạng Kinh từ Trung Hoa Phật Giáo Đồ Thư Quán về nhà xem. Lần mượn kinh cuối cùng, cụ nói với pháp sư Sướng Hoài, sau 1 tháng nữa định rõ ngày giờ, pháp sư hãy sai người đến nhà cụ lấy Đại Tạng Kinh về. Cụ nói cụ sắp đi rồi. Pháp sư Sướng Hoài nghe nói ngạc nhiên, chẳng lẽ cụ sắp giảng sanh? Nhìn chẳng giống, rất hoài nghi, hay là cụ dọn nhà? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thời gian đúng là còn 1 tháng nữa, đến khi ấy sẽ sai người đến xem thử. Đến đúng ngày lão nhân gia đã ước định, Đồ Thư Quán sai người đến nhà cụ lấy Đại Tạng Kinh. Khi đến nơi, cụ đang ngồi xem kinh, thấy người từ Đồ Thư Quán đến bảo: anh đến làm gì? Chẳng phải là cụ bảo cháu hôm nay đến lấy Đại Tạng Kinh đó sao? Đúng phải rồi, nhưng tôi không bảo anh đến lúc này. Người trẻ tuổi ấy đương nhiên chẳng tranh cãi với cụ già. Thôi 2 hôm nữa cháu lại đến. Lúc trở lại, người nhà nói lão cư sĩ đã giáng sanh rồi. Anh ta hỏi giáng sanh khi nào? Sau khi anh đi khỏi 2 tiếng. Giáng sanh như thế nào? Giáng sanh trong khi xem kinh. Đang xem kinh thì cụ giáng sanh. Pháp sư Sướng Hoài nghe chuyện này, nhanh nhảu quay đầu niệm A-di-đà Phật. Sư nói chuyện này là thật đấy, chẳng giả đâu. 1 tháng trước đó cụ đã nói với người trong Đồ Thư Quán, cụ cũng chẳng ngã bệnh, hết thảy đều rất bình thường. Đây là tướng lành thật sự.